Tọa đàm 17. Nam mô A Di Đà Phật. Lời khai thị của Tổ Ấn Quang kết thúc bằng câu: nhất định có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tổ Ấn Quang dạy rằng người nào tu pháp môn niệm Phật cũng có thể giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc hết. Có người nghe lời khai thị của Ấn Tổ thì đặt câu hỏi rằng: tại sao Tổ không nhắc đến lời nguyện giảng sanh? Thì chính câu kết thúc này đã nói lên rõ ràng rằng tất cả những công hạnh tu hành là nhằm để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Người nào giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì thành tựu đạo quả, không giảng sanh được thì đường tu bị thất bại. Tổ sư nói, nếu niệm Phật mà còn nghĩ tới đời sau hưởng phước trong lục đạo luân hồi thì chẳng khác gì như người lấy viên ngọc như ý đáng giá liên thành đổi lấy tán kẹo. Giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc quý giá vô cùng. Người nào thành tâm niệm Phật và tha thiết nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì theo như Ngài nói, nhất định được giảng sanh trong một đời này, không phải đời thứ hai. Trong bữa cơm hôm qua, bác sĩ Châu Phi hỏi một câu rất hay: tại sao trong nhiều đời nhiều kiếp mình có niệm Phật rồi mà khi ấy mình không được giảng sanh? Câu hỏi này hay quá hay. Diệu Âm cũng đã trả lời rất nhiều lần về những câu hỏi tương tự như vậy. Vì đi đâu người ta cũng thường hỏi như vậy, có quá nhiều lý do liên quan đến câu hỏi này. Hôm nay xin trả lời thêm. Đây cũng là dịp cho chúng ta tự xét tại sao có người niệm Phật lại mất phần giảng sanh oan uổng vậy. Chúng ta đang bàn về khai thị Ngài Ấn Quang. Xin chư vị hãy xem lại thật kỹ lời khai thị này, coi thử mình có bị phạm lỗi nào trong này hay không. Ngài dạy trên kính dưới hòa. Mình có thật sự trên kính dưới hòa chưa? Mình tu có phạm lỗi này hay không? Phạm thì phải bỏ ngay đi nha. Nếu không bỏ thì bị mất phần giảng sanh đấy. Tại sao vậy? Vì trên không kính, dưới không hòa thì nhất định không phải người hiền lành. Chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương toàn là người hiền không thôi. Vậy thì chúng ta phải tập làm người hiền mới gặp các ngài được. Khi tỉnh tọa, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều sai trái của người. Mình thường hay chê bai người khác, thì giờ đây có thấy lỗi lầm của mình chưa? Ngày hôm qua có lỗi lầm gì, hôm nay biết đến mình có dám mạnh dạn tu sửa không? Chính vì có lỗi lầm nhiều quá mà bị kẹt đấy. Lỗi lầm này từ đâu mà ra vậy? Từ tập khí đấy. Tu hành mà không chịu làm theo 10 điều thiện của Phật dạy nên tạo ra quá nhiều nghiệp chướng. Vậy thì từ nay mỗi lần đọc đến 10 điều thiện, chúng ta hãy giật mình tự phản tỉnh. Nếu có lỗi lầm thì bỏ liền đi. Chúng ta thành thật sửa đổi, thành tâm sửa đổi để niệm Phật được giảng sanh, chứ không phải chờ diệt cho hết nghiệp chướng rồi mới giảng sanh. Chúng ta chưa hết nghiệp chướng nhưng vẫn được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chính là nhờ biết kiệt thành sám hối, bỏ đi lỗi lầm và thành tâm niệm Phật, nhờ Phật cứu độ về Tây Phương. Đây là một dạng giải thoát vô cùng tuyệt vời, vô cùng dễ dàng. Vì quá dễ dàng nên Phật mới nói đây là pháp môn dị hành đạo. Chư tổ sư nói rằng bất cứ một người nào miễn là làm đúng theo lời dạy cũng có thể giảng sanh về Tây Phương được. Một việc nữa, đi đứng nằm ngồi ăn mặc từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, giữ tâm mình trong câu A-di-đà Phật, không để gián đoạn. Những người còn khỏe mạnh có thể phải đi làm việc. Trong thời gian làm việc có thể không niệm Phật được, nhưng không sao, lúc rảnh rỗi thay vì cầm tờ báo lên làm chi, hãy tranh thủ niệm Phật. Nói chuyện về người này người nọ làm chi, hãy cố gắng niệm Phật. Người thực hiện được như vậy vẫn gọi là niệm Phật liên tục không gián đoạn. Nhưng đối với một người đã về già, người về hưu rồi, hơn nữa đã mang phải một căn bệnh trầm kha rồi, thì rõ ràng bản án tử hình đã treo trước mắt. Xin hỏi, giữ tâm mình trong câu A-di-đà Phật không để gián đoạn, lời dạy này thật sự mình đã làm chưa? Nếu mình còn cầm tờ báo lên xem, coi chừng bị vướng nạn. Nếu mình còn tụ năm tụ ba nói chuyện thiên hạ, coi chừng sơ suất rồi. Nói chuyện nhiều quá thì nhất định không cách nào niệm Phật tốt được, coi chừng thua rồi. Đã đến giai đoạn sắp chết mà không tranh thủ niệm Phật để giảng sanh thì đợi đến lúc nào nữa đây? Nói đến đây chắc chưa gì thấy được tại sao trong đời trước mình có niệm Phật mà không được giảng sanh phải không? Có lẽ mình đã vướng phải những lỗi này chăng? Nhìn thấu, buông xả, bốn chữ này là then chốt. Hòa thượng Tịnh Không rất nhấn mạnh đến hai chữ buông xả này. Buông xả thì được giảng sanh, không buông xả không được giảng sanh. Bây giờ tự mình hãy xét lại thử coi, mình có buông xả chưa? Mình còn giận hờn ai không? Mình còn cố chấp việc gì không? Nếu có thì hãy mau bỏ đi. Tập hạnh tha thứ cho người thì oan gia trái chủ dễ tha thứ cho mình. Tha thứ cho người thì chư thượng thiện nhân thương tình phóng quan gia trị. Tha thứ cho người thì tự lòng chân thành này dễ cảm ứng đến đại nguyện của Đức A-di-đà để mình được về cõi Tịnh Độ. Mình không tha thứ cho người thì làm sao một người chấp trước như mình lại được đi về Tây Phương? Chư vị biết không, chư thượng thiện nhân trên cõi Tây Phương trước khi họ giáng sanh về đó, có thể họ cũng làm nên tội chướng tràn trề, chứ chưa chắc gì họ là người vô tội đâu, nhưng họ nhờ sám hối mà giảng sanh đây. Khi họ đã trở về cõi Tây Phương rồi thì nghiệp chướng đâu còn trói buộc họ được nữa. Hàng ngày vô lượng vô biên chúng sanh từ khắp mọi thế giới được giảng sanh về Tây Phương toàn là nhờ vào đới nghiệp giảng sanh. Vì đới nghiệp giảng sanh quá dễ nên nhân số ở Tây Phương Cực Lạc đến nay đã nhiều đến vô lượng vô biên. Đến nỗi trong Kinh Vô Lượng Thọ Phật nói rằng, dẫu cho tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới cùng nhau tính đếm trong vô lượng kiếp mà đếm ra tổng số người ở đó, thì A-di-đà Phật thề không thành Phật. Nếu không nhờ sự đới nghiệp giảng sanh thì làm sao có hiện tượng này? Nếu pháp môn tu đòi hỏi một chúng sanh phải diệt đoạn cho tận hết nghiệp chướng mới được giảng sanh, thì tìm đâu ra số người giảng sanh thành đạo đông như vậy? Cho nên ta cũng là một người phàm phu tục tử, tội chướng sâu nặng, nhưng mà biết bỏ đi, biết buông xả những cái đó ra, ta cũng trở về trên cõi Tây Phương bằng hình tướng là người phàm phu mang đầy tội lỗi. Nhưng một khi giảng sanh về đó rồi thì không còn là sanh tử phàm phu nữa, mà sẽ trở thành Đại Bồ Tát rồi. Như vậy, nếu chư vị thật sự muốn giảng sanh thì tự mình phải xét lấy. Nếu sơ ý, coi chừng thấy nhiều người mất phần giảng sanh mà chính mình cũng có thể mất phần giảng sanh đó. Hôm qua mình nói về sự buông xả luyến ái vợ con, mình buông được chưa? Đi xa nhớ, lúc giận nhớ, lúc hờn nhớ, lúc kình nhớ, lúc cãi nhớ, lúc yêu nhớ, lúc buồn nhớ, vân vân. Như vậy đến lúc mình nằm xuống rồi, làm sao quên được cái nhớ này? Không buông ra coi chừng bị nạn. Đối với những người đã mang cái chữ tử trước mặt rồi thì mau mau buông ra cấp kỳ, nhất định cấp kỳ buông ra để khỏi bị vướng chữ luyến ái. Sự quyến luyến về gia tộc, quyến luyến về thân bằng quyến thuộc có cái lực trói buộc mạnh lắm, kinh khủng lắm. Phải mạnh dạn kiên cường buông xả ngay từ bây giờ thì chúng ta mới có thể giảng sanh được. Còn nhớ gì nữa? Nhớ nhà cửa. Cái nhà chỉ là đất, đá, xi măng. Ở đây một căn nhà đổi nhiều đời chủ, nhà thuê, nhà mướn, chứ đâu phải nhà của mình. Người quá chú tâm vào cái nhà, đi đâu cũng nhớ nhà. Khi chết, không đem theo căn nhà được, nhưng vì mê muội mà bị vướng nạn đó, linh hồn của mình cứ lãng vãng bên cạnh căn nhà đó, để bị thành cái gì, chư vị có biết không? Thế gian gọi là ma đấy. Dễ sợ lắm chư vị ơi, đau khổ lắm đây. Thực ra đây không phải là ma quỷ gì đâu, mà là một người vì quá quyến luyến căn nhà, khi chết cứ lãng vãng bám vào căn nhà đó mà bị rơi vào cảnh giới thân trung ấm, sau 49 ngày không đầu thai được đó thôi. Còn nhớ gì nữa? Sợ chết không? Có nhiều người niệm Phật mà sau cùng mất phần giảng sanh chính vì cái điểm sợ chết này. Bao nhiêu năm tháng niệm Phật, khi còn khỏe mạnh thì nói ngon lắm, Khi ngã bệnh xuống thì tâm hồn chơn dờn do dự, nghĩ trước lo sau, không dám nguyện giảng sanh, vì sợ rằng nguyện giảng sanh thì bị chết sớm. Rất nhiều người suốt cả một cuộc đời niệm Phật, nhưng khi bệnh thì không dám niệm Phật nữa, chỉ vì sợ chết. Thật quá sai lầm. Còn sợ chết thì dù có niệm Phật suốt đời cũng không được giảng sanh. Dù cho A-di-đà Phật hiện thân tiếp dẫn mình cũng sợ luôn. Chính Diệu Âm đã gặp những người niệm Phật nhiều năm, nhưng khi gặp bệnh nặng, bác sĩ bao phải chết, thì không dám mời ban hộ niệm tới niệm Phật, mà ngày đêm tìm cách chạy chữa cầu may. Có ý niệm sợ chết thì còn chấp vào cái thân vô thường, còn tham đắm thế gian này rồi, A-di-đà Phật không thể tiếp dẫn được nữa. Xin chư vị phải ngộ ra cấp kỳ điểm này. Ngộ gì đây? Coi chừng thân mạng này sẽ tan biến giống như bọt nước giữa cơn mưa. Hôm qua mình nói chuyện về anh Tê phải không? Buổi chiều anh còn nói chuyện, buổi tối anh chết. Chết nhanh quá. Chết chưa kịp trăn trối một lời nào. Chết vì đột quỵ. Bệnh về tim mạch chết nhanh lắm, không bao giờ báo trước. Người có bệnh về tim mạch đừng bao giờ đợi đến lúc quỵ xuống rồi mới tính nha. Không đâu, lúc đó chỉ là cái cục thịt. Nam Mô A Di Đà Phật.